Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Các giám mục Croatia tặng 1 triệu đô la giúp các nạn nhân động đất.
Croatia, Hội đồng giám mục Croatia đang đóng góp hơn 1 triệu đô la để viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của trận động đất 6,4 độ Richter hôm 29 tháng 12 ở nước này. Cụ thể là sẽ giúp cho những người thiếu thốn nhất của giáo phận Sisak và tổng giáo phận Zagreb.
Trận động đất cùng những rung động trước động đất và dư chấn đã giết chết ít nhất 7 người, trong đó có một bé gái 12 tuổi và 26 người khác bị thương. Theo cha Kunosla Novak, Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Croatia, các giám mục sẽ phê duyệt thêm số tiền trợ giúp cho buổi họp sắp tới. Các giám mục cũng hợp tác với Caritas Croatia và Hội hiệp sĩ Manta thiết lập các nhà ở tạm thời cho những người có nhà cửa bị phá hủy bởi động đất. Hôm ngày 4 tháng 1, các giám mục đã thăm một vài thị trấn bị thiệt hại nặng nhất bởi động đất trong giáo phận Sisak. Đức Hồng Y Josip Bonsanic, Tổng giám mục Zagreb và các giám mục phụ tá của ngài cùng với giám mục địa phương Pladokozic đã cầu nguyện cho các nạn nhân trước nhà thờ giáo xứ của thị trấn Zagina. Nhà thờ bị hư hại nghiêm trọng trong trận động đất và Stankozek, người đánh đàn organ của giáo xứ, được tìm thấy đã chết trong đống đổ nát. Đức Hồng Y nói rằng các giám mục đến đó để tỏ tình liên đới và sự gần gũi với Đức Cha Kosic và các tín hữu và cư dân của khu vực đã bị thiệt hại bởi động đất. Đồng thời các ngài cũng cảm ơn những người đã nhanh chóng giúp đỡ những người gặp khốn khó. Ngài nhận định rằng trong những ngày này đã có một làn sóng liên đới giữa người dân. Đức giám mục giáo phận Sisak cho biết nhà thờ chính tòa và khoảng 10 nhà thờ khác bị hư hại vì động đất, không kể rất nhiều nhà nguyện, trong đó có nhiều nơi bị hư hại nặng nề. Ngài nói, chúng ta cầu nguyện để có sức mạnh chịu đựng tất cả việc này cách trung thành, để trong thảm kịch này chúng ta vẫn can đảm và liên đới với nhau.
Do đại dịch virus corona, các cuộc diễu hành ba vua tại Ba Lan năm nay diễn ra đơn giản hơn.
Ba Lan, vào ngày 6 tháng 1 lễ hiền linh, khoảng 2.500 cuộc diễu hành ba vua đã diễn ra tại Ba Lan giữa những giới hạn nghiêm ngặt do đại dịch, giảm đáng kể so với năm ngoái, với 1,3 triệu người đã tham gia vào sự kiện tưởng nhớ các đạo sĩ từ phương Đông đến thờ lại Hài Nhi Giê-xu ở Bethlehem.
Năm nay, các cuộc rất nhỏ thay vì những cử hành ở quy mô lớn của những năm trước. Có một số cuộc diễu hành được tổ chức hoàn toàn trực tuyến. Các nhà tổ chức khuyến khích người Ba Lan xem xét tổ chức các cuộc rước gia đình, hát thánh ca Giáng sinh trong các nhà thờ và tham gia vào một cuộc thi hát thánh ca Giáng sinh trên truyền thông xã hội. Ở một vài nơi, ba vua cưỡi ngựa từ giáo xứ này đến giáo xứ kia. Ở những nơi khác, các cuộc diễu hành được tổ chức bằng xe hơi. Tại thủ đô Warsaw, cuộc rước năm ngoái đã thu hút hơn 90.000 người. Năm nay, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa virus corona, chỉ có 5 người tham gia cuộc rước. Cha Pavel Richter Andrianik, giám đốc văn phòng truyền thông đối ngoại của Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, hầu hết các cuộc rước nhỏ được tổ chức sau các thánh lễ dưới hình thức diễu hành và tuần hành theo nhóm 5 người, theo các yêu cầu vệ sinh y tế. Khẩu hiệu của các cuộc diễu hành năm nay là chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Ông Piotr Giertich, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ chức Diễu hành Ba Vua, đơn vị giám sát sự kiện, nói rằng một lần nữa, khẩu hiệu bày tỏ lòng biết ơn rằng cách đây 10 năm, ngày 6 tháng 1 đã trở thành ngày lễ quốc gia ở Ba Lan. Cuộc diễu hành Ba Vua lần đầu tiên được tổ chức ở Ba Lan vào năm 2009. Đám rước bắt nguồn từ truyền thống diễn kịch và hát thánh ca Giáng sinh, nhưng nó cũng được mô phỏng theo các cuộc diễu hành được tổ chức ở Tây Ban Nha và Mexico. Trong đám rước ở Ba Lan, những người tham gia đi bộ phía sau ngôi sao Bethlehem, qua các đường phố của thị trấn và làng mạc. Tất cả những người tham gia đều nhận được một sách những bài thánh ca Giáng sinh và những chiếc vương miện bằng giấy màu, và họ hát những bài thánh ca Giáng sinh trong cuộc rước. Ba vua dẫn đầu đoàn rước đến hang đá và mọi người hiện diện cúi đầu trước Chúa Giê-xu và Thánh Gia. Khi lễ hiến linh trở thành một ngày nghỉ lễ chung trong năm 2011, số lượng các cuộc diễu hành đã tăng đều đặn. Kể Kể từ năm 2012, Tổng thống Ba Lan đã ủng hộ các sự kiện, bắt đầu với Tổng thống Ronislav Komorowski và tiếp tục với Tổng thống đương nhiệm Andrzej Duda. Các cuộc diễu hành của Tổ chức Diễu hành Ba Vua của Ba Lan không chỉ được tổ chức ở Ba Lan mà còn ở một số quốc gia khác. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ Hiến Linh 6 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt chào tổ chức này.
Cậu bé Argentina tránh được viên đạn lạc nhờ thánh giá đeo trước ngực.
Argentina, vài giờ trước khi bắt đầu năm mới 2021, một bé trai 9 tuổi người Argentina đã tránh được viên đạn lạc nhờ cây thánh giá kim loại nhỏ cậu đeo trước ngực. Sự việc được truyền thông địa phương gọi là một phép lạ của năm mới.
Theo báo cáo từ văn phòng cảnh sát San Miguel de Tucumán, thủ phủ của tỉnh Tucumán ở miền Tây Bắc Argentina, sự việc diễn ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 31 tháng 12 năm 2020. Một cậu bé 9 tuổi tên Tiziano đến từ vùng lân cận của Las Talitas đã cùng người cha đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Hài Nhi Giê-xu ở phía nam của thủ đô với một vết thương nông ở ngực do bị súng bắn. Báo cáo cho biết, sau khi được kiểm tra kỹ càng trong 48 phút bởi một số bác sĩ trực, cậu bé được xuất viện. Ngày 1 tháng 1 vừa qua, gia đình bé Tiziano đã liên lạc với José Romero Silva, một nhà báo của Telefe, để giải thích về việc cậu bé thoát chết. Viên đạn găm vào giữa cây thánh giá kim loại nhỏ, món quà cậu bé được nhận từ cha của cậu. Dì của Tiziano đã gửi cho nhà báo Silva một bức ảnh cho thấy viên đạn làm hỏng cây thánh giá và chính điều này ngăn viên đạn gây ra bất kỳ tổn thương thực sự nào cho cậu bé, ngoại trừ một vết thương nhỏ ngoài da. Ông Silva đã chia sẻ bức ảnh trên Twitter của mình và viết: "Phép lạ của năm mới, ngày hôm nay, vài phút trước nửa đêm, một viên đạn lạc găm vào ngực một cậu bé đến từ Las Talitas. Nó đâm vào một cây thánh giá mà đứa bé đang đeo."
Các giám mục Hoa Kỳ lên án cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội khiến 4 người chết và nhiều người bị thương, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện cho quốc gia.
Sau cuộc tấn công của những người biểu tình vào tòa nhà Quốc hội hôm 6 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau: "Tôi cùng với những người có thiện chí lên án bạo lực xảy ra tại Điện Capitol. Tôi cầu nguyện cho các thành viên của Quốc hội, nhân viên của Điện Capitol, cảnh sát và tất cả những ai đang làm việc để khôi phục lại trật tự và an ninh công cộng." Đức Tổng giám mục lưu ý rằng quá trình chuyển giao quyền lực trong hòa bình là một trong những dấu ấn của quốc gia vĩ đại này. Trong thời điểm khó khăn này, chúng ta phải tuân theo các giá trị và nguyên tắc của nền dân chủ của chúng ta và đến với nhau như một quốc gia thuộc quyền Thiên Chúa. Tôi xin phó thác tất cả chúng ta cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria. Xin mẹ hướng dẫn chúng ta con đường hòa bình, ban cho chúng ta sự khôn ngoan và ân sủng của một lòng ái quốc chân chính. Đức Hồng Y Wilton Gregory, Tổng giám mục Washington, cũng đã đưa ra lời tuyên bố, trong đó ngài mô tả Quốc hội Hoa Kỳ là nơi linh thiêng và là nơi mọi người trong nhiều thế kỷ qua đã thể hiện một cách đúng đắn, đại diện cho nhiều ý kiến. Vì vậy, theo Đức Hồng Y, người Mỹ chúng ta nên tôn trọng nơi mà luật pháp và chính sách của quốc gia chúng ta được tranh luận và quyết định. Chúng ta nên cảm thấy bị vi phạm khi di sản tự do được lưu giữ trong tòa nhà đó không được tôn trọng và bị xúc phạm. Đức Tổng giám mục Washington cho biết ngài cầu nguyện cho sự an toàn của các quan chức đã được bầu, nhân viên, công nhân, người biểu tình, nhân viên thực thi pháp luật và những người lân cận tới Điện Capitol. Ngài yêu cầu tất cả những người nam nữ thiện chí dừng lại và cầu nguyện cho hòa bình trong thời điểm quan trọng này và kêu gọi mọi người thay đổi giọng điệu gây chia rẽ gần đây đã chi phối các cuộc trò chuyện chính trị. Đức Hồng Y nói, những người sử dụng những lời lẽ quá khích phải nhận trách nhiệm về việc kích động bạo lực ngày càng gia tăng. Chúng ta được kêu gọi trở thành một dân tộc của các giá trị dân chủ, tôn trọng ý kiến của người khác, ngay cả khi chúng ta không đồng ý với họ. Là những người có đức tin, chúng ta cố gắng đưa Chúa vào thế giới này qua cách sống của chúng ta. Chúng ta phải nhìn nhận nhân phẩm của những người mà chúng ta không đồng ý và tìm cách làm việc với họ để đảm bảo lợi ích chung cho tất cả mọi người.
Vatican tham gia cuộc chạy đua Marathon Fratelli Tutti.
Roma, từ ngày 7 đến 20 tháng 1, Hiệp hội Vận động viên Vatican Atletica Vaticana và nhóm vận động viên Fiamme Gialle, ngọn lửa vàng của cảnh sát tài chính Ý, tham gia cuộc chạy đua diễn ra trên 100 tuyến đường của Ý với chủ đề Fratelli Tutti, tất cả anh em.
Liên quan đến chủ đề được chọn cho sự kiện này, ông Gianpaolo Marti, Chủ tịch Hiệp hội Vận động viên Vatican giải thích, chúng tôi muốn trao một cái ôm cho thông điệp Fratelli Tutti, cho mọi người thuộc mọi dân tộc, tôn giáo và văn hóa, những người muốn tham gia cuộc đua hoặc một cuộc đi dạo thú vị, không quan tâm đến đồng hồ bấm giờ, để thực sự tất cả là anh em, như Đức Thánh Cha mời gọi. Hiệp hội Vận động viên Vatican muốn mang ra đường phố những đề nghị cụ thể của thông điệp, làm chứng cho sự hòa nhập và tình liên đới. Tuyến đường các vận động viên thực hiện là quanh bức tường của quốc gia thành Vatican dài 3,3 km, bắt đầu từ quảng trường Thánh Phêrô đến quảng trường Risorgimento. Các vận động viên sẽ chạy 3 vòng Vatican để hoàn thành 10 km. Tuy nhiên, mọi người cũng có thể chạy cách tự do, không cần quan tâm đến quãng đường và thời gian. Liên quan đến sự cộng tác bền vững của Hiệp hội Vận động viên Vatican Atletica Vaticana và nhóm động viên Fiamme Gialle, ngọn lửa vàng của cảnh sát tài chính Ý trong việc tổ chức các sự kiện thể thao, Larissa Lapicchino và Filippo Tottu, hai ngôi sao trẻ của điền kinh thế giới, đã bày tỏ trong một video về sự gắn kết của họ với Fratelli Tutti. Như các vận động viên của Fiamme Gialle, ngọn lửa vàng khác, chúng tôi là những người đồng hành bằng một mối tương quan thể thao thực sự và bền vững, tham gia với những gia đình được phòng khám bệnh Thánh Marta của Vatican hỗ trợ, đáp ứng mong muốn của Đức Thánh Cha. Chúng tôi đang cùng tổ chức cho ngày 21 tháng 9 nếu tình hình đại dịch cho phép. Một cuộc gặp gỡ hòa nhập, We Run Together, chúng ta chạy cùng nhau tại trung tâm thể thao Castel Porziano. Tại đây mọi người sẽ được gặp những nhà vô địch, các vận động viên khuyết tật về thể chất và tâm trí, người di cư và tù nhân. Tất cả đều là anh em với phẩm giá như nhau.
Đức Tổng giám mục Lorefice kêu gọi mọi người nhớ đến thảm trạng của người di cư.
Roma, theo báo cáo mới nhất về các sự kiện diễn ra ở Địa Trung Hải từ cuối tháng 12 năm 2020 đến những ngày đầu của tháng 1 năm 2021, làm đau lòng những ai có lòng nhân đạo. Là người và Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi để phản ứng lại điều này.
Trên đây là những lời khẳng định của Đức Tổng giám mục Corrado Lorefice của Tổng giáo phận Palermo ở miền Nam nước Ý, khi đề cập đến những thảm trạng xảy ra gần đây nhất ở vùng biển Địa Trung Hải. Và ngài đặc biệt nhắc đến 4 em bé được tìm thấy đã chết trong tháng 12 năm ngoái trên bờ biển Libya. Nói chung là im lặng, những người di cư chết đuối do bị những người được gọi là lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đẩy trở lại biển. Đức Tổng giám mục giải thích trong một lưu ý trên cổng thông tin của Tổng giáo phận và kêu gọi năm 2021 sẽ mở ra một dấu hiệu của suy tư mới, sớm đưa đến một sự thay đổi trong việc chia sẻ các quy tắc của châu Âu. Theo Đức Tổng giám mục Palermo, việc đẩy những người tị nạn trở lại biển là một sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc của Công ước Geneva và nhân quyền quốc tế. Khi hành động như vậy, họ đang chà đạp lên tin mừng, phản bội tình huynh đệ phổ quát và làm cho nhiều người phải quay trở lại các trại tập trung ở Libya, đưa đến hậu quả là 4 em bé chết đuối. Sự im lặng đến chói tai và sự dửng dưng đang bao trùm lên các tin tức này thật đáng sợ. Là Kitô hữu, chúng ta không thể không phẫn nộ trước thảm trạng này. Trên trang web của Tổng giáo phận, trích dẫn báo cáo của các tổ chức nhân đạo, theo đó, trong năm 2020, có 34.476 di cư đến các bờ biển Ý qua Địa Trung Hải, trong điều kiện không có các kênh tiếp cận hợp pháp và an toàn vào châu Âu. Có 11.891 người đã bị chặn lại và đưa trở lại Libya, trong khi 323 thi thể được vớt từ biển và 417 thi thể không được tìm thấy. Đức Tổng giám mục Lorefice viết, Hiến chương tin mừng và tin mừng yêu cầu chúng ta lên tiếng và tham gia dấn thân vào lĩnh vực này. Trong khi chúng ta đang trực tiếp sống thảm cảnh của đại dịch, bị tước đi những tình cảm thân thương nhất và bị khủng hoảng kinh tế đè nặng, chúng ta tin tưởng vào trách nhiệm của tất cả mọi người để bảo vệ những điều tốt đẹp quý giá của sức khỏe và sự sống. Nhưng đồng thời chúng ta cũng phải có trách nhiệm đối với thảm cảnh vẫn đang tiếp tục xảy ra ở Địa Trung Hải. Đức Tổng giám mục kết luận, chúng ta phải làm mọi cách để phục hồi những người đang tiếp tục bước vào những con thuyền của sự chết. Đây là trách nhiệm của toàn châu Âu.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 8 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Câu thuyết của Đức Giáo Hoàng.
Tôi gửi lời cảm mến đến các anh chị em của các giáo hội Đông Phương, Công giáo và Chính thống giáo hôm nay mừng lễ Chúa Giáng sinh. Gửi đến họ, tôi cầu chúc họ một Giáng sinh thánh thiện trong ánh sáng của Chúa Kitô, hòa bình và hy vọng của chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng. Tiếng gọi từ máng cỏ Bethlehem.
Năm xưa, những người chăn chiên sống ngoài đồng thức đêm canh giữ đàn vật giữa vùng trời Bethlehem. Trong đêm còn Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Đông lắm. Thế nhưng chỉ một số nhỏ nhận được sứ điệp của trời cao, rủ nhau tìm đến thờ lạy hài nhi mới sinh. Còn rất nhiều người, cũng nhiều lắm, cũng thức đêm canh giữ đàn vật, nhưng đã không hề hay biết rằng đêm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho họ. Mùa Giáng sinh năm nay, hình ảnh máng cỏ năm xưa, âm thầm và nghèo nàn, được thay bằng những hang đá trang trọng và đèn hiệu sáng trưng, bên cạnh cây Noel cao ngất, tìm đến bên hang đá để chiêm ngắm, ít thấy những người mục đồng nghèo nàn, quần áo tả tơi. Trái lại, trẻ em, người lớn, ai cũng ăn mặc tươm tất và xinh đẹp. Thế nhưng, khung cảnh có hoành tráng đến đâu, thì hình ảnh con Thiên Chúa làm người vẫn là một hài nhi đặt nằm trong máng cỏ, sinh ra chung cảnh đời của những con người khốn khổ lầm than. Người đã đến nhà mình. Những ai đón nhận, nghĩa là tất cả những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Những người mục đồng năm xưa, tin lời của Thiên Sứ đã tìm đến và đã đón nhận hài nhi, quà tặng của tình yêu cứu độ, quà tặng của lòng thương xót Thiên Chúa, đến nỗi đã trao ban con một. Và họ đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Và vì thế những người chăn chiên ra về vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Và vì thế đã được mắt thấy tai nghe mời gọi mọi người tới thờ lạy hài nhi mới sinh. Khi có dịp làm quen một vùng của bà con sắc tộc sát biên giới, trước mắt hiện ra ngôi nhà thờ cao lớn như ôm trọn núi rừng. Nhưng khi đến nơi mới biết, một ngôi nhà thờ nằm giữa một vùng đất mênh mông, trải rác gần 30 bản làng, trải dài 50 cây số, thì làm sao ôm trọn được lòng người, nói chi đến việc sưởi ấm những tấm thân cô đơn giữa trời đông giá lạnh. Trong suốt tuần Bát Nhật Giáng sinh năm nay, một nhóm các thanh niên như những mục đồng xưa từ nhà thờ trở về đã quy tụ từng cụm hai ba làng mời bà con lương giáo đến chung vui vì một đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta. Ngày đầu tiên, rồi thứ hai và thứ ba, anh em đã mời cha xứ đến dâng lễ. Cha xứ cũng đến cùng với hai cha phó và hai nữ tu, nhưng chỉ chung vui với bà con, còn việc dâng lễ thì phải đợi khi có được những ngôi nhà nguyệt chính thức. Với bảy em bé trong bản làng thì không dễ có dịp tới nhà thờ, giáo xứ, phải đi xa lắm. Hơn nữa, làng đông người theo đạo chỉ có ít. Ngược lại, còn nhiều làng số gia đình theo đạo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, chỉ mùa Giáng sinh năm nay, trẻ em trong một số làng mới biết đến hàng đá Giáng sinh. Trong khi những chòi lá được dựng lên sơ sài để cúng thần thì lại rất quen thuộc. Những thần cai quản núi rừng và nương rẫy, gọi chung là các giang sa ven, đòi hiếu thảo. Vì thế trong những dịp trọng đại như phát rừng hay làm đường là phải cúng trâu. Dĩ nhiên, giết trâu có thể chia nhau ăn, nhưng phần dân ngài luôn là cái đầu với cái đuôi. Thịt xương khác mỗi thứ một tí, còn việc phát rẫy trồng lúa hay dựng nhà thì chỉ cần giết con heo dâng cúng là xong. Tục lệ này khác với bà con Stiên vùng Bù Đăng. Mỗi mùa phát rẫy chỉ cần cúng con gà, nhưng luôn kèm theo lời hứa sẽ cúng trâu, bò hoặc heo gà tùy theo số lúa thu hoạch được. Đây đó, như ở khe suối, cây đa hay bìa rừng thì có các Kuntakon, những vị thần độc thân sẵn sàng ra tay cứu giúp bà con. Nhưng nếu phá rối những nơi các ngài thường ở thì kể như chọc giận các ngài, thế nào cũng ăn đòn. Thực ra, niềm tin của bà con trên hết vẫn là Thiên Chúa, được gọi bằng tên riêng của vùng này là Giang Surchi, dẫn đưa bà con trên con đường ngay nẻo chính và nắm giữ kỷ cương. Vì thế, khi có chuyện nghi ngờ cần giải quyết, bà con thường tới xin già làng phân giải. Và già làng đương nhiên sẽ đặt đôi bên trước Thiên Chúa để xin một dấu hiệu cho rõ trắng đen. Chẳng hạn như cả hai cùng uống chung ly nước, bên phạm lỗi có thể bị một cơn đau như trời giáng, và già làng cứ thế mà phân xử. Già làng của bà con Lăng ở Kon Tum thì lại dẫn đôi bên tới suối nước. Cả hai cùng hụp đầu trong nước, bên có lỗi sẽ trồi đầu lên rất nhanh. Khi được hỏi tại sao mới lặn xuống đã vội ngoi lên, câu trả lời thường là không hiểu sao vừa hụp đầu xuống là nước tràn vào đầy tai mũi họng, không thở được. Còn người bạn tốt lành thì có thể dạo chơi trong nước vài phút, vẫn chẳng vội lên. Đó là niềm tin của bà con. Giữa núi rừng hoang vắng, Thiên Chúa vẫn chăm sóc con cái thuộc mọi sắc tộc. Khổ nỗi, vị thần sông, thần suối thường tốt lành, nhưng qua các câu chuyện truyền miệng được các thầy mo, thầy cúng theo dệt, thì thần thánh lại gần với các thế lực thống trị thế giới tối tăm này. Thiên Chúa đã không bỏ mặc con người phải bước đi giữa lành ranh tranh vênh giữa thiện và ác, giữa chính và tà, nhưng đã trao ban con một để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Còn Thiên Chúa đã giáng trần, đấng cứu độ đã được sinh ra cho chúng ta. Chuồng bò năm xưa, nơi con Thiên Chúa giáng sinh làm người, đã trở thành những ngôi nhà thờ lớn nhỏ rải rác khắp nơi, từ thành thị cho đến chốn rừng hoang. Những giáo xứ mới cứ đều đặn mọc lên. Thế nhưng vẫn còn những vùng trời rộng lớn, đặc biệt những vùng đồi, vùng núi hoang vu, xa xôi này. Dân chúng làm ăn sinh sống khó khăn. Cả một vùng trời cô quạnh, bà con suốt đời quanh quẩn với nương rẫy, thiếu áo mặc và thiếu cả cơm, ăn đã đành, mà còn đói khát cả lời Chúa nữa. Bà con nơi đây đã tin theo Chúa rất đông từ những năm 2007, sống rải rác trong 27 làng, quy tụ thành từng nhóm. Số hộ tin theo sống rải rác, sinh hoạt khóm cũng khó khăn lắm. Theo năm tháng, bà con đến nhà thờ thưa dần. Tại sao? Có phải vì hoàn cảnh? Hay tại vì một hội thánh tản mát khó lòng nuôi dưỡng, và các trẻ em trong làng lớn lên dưới mái tranh nghèo? Đã 7 năm qua, chẳng còn được học giáo lý. Thế nhưng, cũng nhờ tản mát mà hội thánh lan rộng khắp nơi. Một lần nữa, xin hãy cùng lắng nghe theo tiếng gọi từ máng cỏ Bethlehem. Lắng nghe nỗi lòng của hài nhi Giê-xu đang trông ngóng, đợi chờ những bầy em bé, vẫn ngơ ngác, không biết đến bao giờ mới được học giáo lý. Gặp được đấng Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Dấn thân cho niềm hy vọng.
Có một người duy nhất sống sót trong một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẩu gỗ trôi dạt và tạo cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày, anh nhìn về chân trời, cầu mong được cứu thoát, nhưng dường như vô vọng. Thế rồi một ngày, như thường lệ, anh rời khỏi chòi để tìm thức ăn, trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về, thì túp lều đã ngập trong lửa, khói cuộn bốc lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến, mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong sự tuyệt vọng. Sao mọi việc thế này lại xảy đến với tôi hả trời? Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến gần đến đảo. Người ta đã đến để cứu anh. làm sao các anh lại có thể biết được tôi ở đây? Anh hỏi những người cứu mình. Họ trả lời, chúng tôi thấy tín hiệu khói của anh. Bạn thân mến, năm 2020 vừa trôi qua với biết bao nhiêu những biến cố đau buồn, từ những cơn bão lũ xảy ra liên miên tàn phá đời sống của người dân nhiều vùng, đến cơn đại dịch bùng phát gây biết bao nhiêu đau thương mà cho đến nay vẫn chưa biết khi nào mới kết thúc. Trong suốt khoảng thời gian qua, có quá nhiều câu chuyện đau thương, tồi tệ mà chúng ta phải nghe. Dường như chúng ta đang bị bao trùm bởi một bầu không khí của sự sợ hãi, âu lo. Nhiều người chỉ có thể nhìn cuộc sống hiện tại một cách bi quan và tuyệt vọng. Cũng trong hoàn cảnh tương tự như anh chàng trên đây, nhiều người giờ đây lâm vào tình trạng rất khó khăn. Từ những thói quen thông thường phải thay đổi, những giây phút gặp gỡ bạn bè, người thân bị hạn chế, đến những khó khăn trong công ăn, việc làm. Nhiều gia đình còn đang ở trong tình trạng phải xa cách nhau. Chúng ta tự hỏi, con người có thể tìm thấy niềm hy vọng ở đâu giữa những khó khăn ấy? Ánh sáng hy vọng của nhân loại có thể lại đến từ đám khói đen ngòm, tiêu hủy mọi thứ mà chúng ta đang có, những điều tưởng chừng như là cuối cùng để chúng ta bấu víu. Cũng như anh chàng bị trôi giạt nơi hoang đảo kia, tìm thấy tia hy vọng khi bị buộc phải từ bỏ túp lều an toàn của mình. Người ta bảo, trong cái rủi có cái may. Nhưng trong cái nhìn của đức tin, Thiên Chúa vốn không tạo ra cái xấu, nhưng người vẽ đường thẳng trên những nét cong, người vẫn luôn có thể rút ra những điều tốt lành từ những sự dữ. Trong khi gặp khó khăn, chính tình người tạo nên sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua. Tình người ấy ở trong chính tôi. Thiên Chúa của tôi và bạn là một vị Thiên Chúa vẫn đang làm việc. Ngài vẫn đang hiện diện giữa lòng thế giới và hoạt động qua những đôi tay của con người, nơi bạn và nơi chính tôi. Tìm hy vọng nơi Thiên Chúa có thể được hiểu như một cách thế hành động của chính tôi, dựa trên sáng kiến đến từ lòng tốt và sự liên đới đối với người khác. Niềm hy vọng đến từ những hành động của tình người với niềm hy vọng rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Trong cơn đại dịch, bạn có thể nhận ra niềm hy vọng nơi sự dấn thân miệt mài của những thiên thần áo trắng nơi các bệnh viện, hay những đôi bàn tay ân cần chăm sóc người thân. Giữa và sau cơn bão lũ, niềm hy vọng cũng đến từ những hành động chia cơm xẻ áo đến từ nhiều người ở khắp mọi miền đất nước. Thật vậy, thế giới này được thắp sáng bởi đầy rẫy những câu chuyện đầy ắp tình người khi đâu đó có những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Nhưng chuyện ấy có thể khởi đầu từ chính đôi tay của tôi và của bạn. Bạn thân mến, nhiều người coi những việc làm tốt trong thời này dần trở thành những câu chuyện cổ tích. Nhưng thực sự, nó vẫn xảy ra hàng ngày, vì Thiên Chúa của chúng ta không ngừng làm việc. Thiên Chúa vẫn ở đó, vẫn đang hành động, ngay cả giữa sự chông chênh của phận người, giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, nơi những con người đang miệt mài ngày đêm tìm cách cứu chữa. Thiên Chúa không vắng bóng, nhưng người vẫn đang hiện diện ở đó, nơi những người thân thiết đang ủi an, chăm sóc với trọn cả niềm hy vọng. Lạy Chúa, chúng con thật dễ dàng chán nản và thất vọng khi sự đời xảy đến ngoài ý muốn của mình. Chúng con chờ đợi một phép lạ từ đâu xảy đến, một cuộc cách mạng từ đâu đó đột ngột xuất hiện. Chúng con chờ đợi, không làm gì và không tham dự, để rồi khi không có gì đến từ bên ngoài, chúng con lại đi đến kết luận thất vọng. Chính trong cơn đại dịch này, có lẽ một trong số những bí mật vĩ đại của cuộc đời mà chúng con nhận ra chính là tìm thấy một ánh sáng hy vọng trong đám khói đen của sự rủi ro. Chúng con nhận ra phép màu đến từ Chúa, nhưng được trao ban từ chính bàn tay cộng tác của chúng con. Từ hoàn cảnh đen tối, chúng con có thể để Chúa thắp lên ngọn đèn hy vọng. Đó là lòng tốt, sự trao ban cụ thể của những hành động liên đới, sẻ chia, bắt đầu từ những người trong gia đình của chúng con, tới những người chúng con gặp gỡ thường ngày trong cuộc sống. Xin giúp chúng con nhận ra bàn tay của Chúa đang hành động trên người khác, trên những người đang giúp đỡ, hy sinh vì chúng con. Và bàn tay của Chúa cũng đang kéo chúng con nhập cuộc để chúng con can đảm rời khỏi sự an toàn, vun vén cho bản thân của mình mà đến với và trao ban cho người khác. Vì Chúa vẫn ban cho chúng con điều gì đó đủ để cho đi, để niềm hy vọng được tỏa lan trên thế giới này, bắt đầu từ chính chúng con. Amen.
Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những rườm già, khỏi những gai trà, để cây đời con xanh lá ngày càng đơm hoa kết trái. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi lấy đi những gì con đang tìm được, để con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi. Chúa thích muôn thằng ngay theo nẻo đường Ngài, theo ý của Ngài, để cho đời con đổi mới là niềm vui ơn cứu rỗi. Con an tâm trong tình Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.